This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở về với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Nẵng và cũng là đương kim thị trưởng thành phố Hanthom City. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình đang phát thanh trực tiếp 214-341-5943, 214-341-5943 để được Tiến sĩ Trương Minh Nẵng hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Tiến sĩ Trương Minh Nẵng.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ thưa chú khỏe không chú?
Thì cỡ tuổi này thì bữa nay thấy cũng đỡ, sức khỏe từ 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 nó cũng improve vậy thôi. Dạ. Cũng mừng.
Yeah. Dạ. Thưa chú thì thời gian qua thì có những cái sự kiện hay vấn đề gì mà chú cần chia sẻ đến quý khán giả không ạ?
Chỉ có một cái là thí dụ như quý vị nào mà muốn làm ăn lớn mà với H-Mart á, thì quý vị có thể liên lạc với thành phố tôi để giới thiệu bên Smart, tại vì bây giờ khi Smart mà bắt đầu mở cửa đó Dũng Nghiêm, thì đa số cái người Tàu, người Đại Hàn họ invest rất là nhiều. Chú cũng đã nhận được rất nhiều cú điện thoại rồi. Thành ra Việt Nam mình cũng nên, tại cái khu Smart khi nó mở rồi đó Dũng Nghiêm biết không, là cả một cái kinh tế rất là lớn và thay đổi bộ mặt của nguyên Cao Tây luôn, nguyên miền Bắc Tây Sát luôn, chứ không phải do đó đồng bào nào mà có muốn liên hệ trong vấn đề làm ăn với mà thì quý vị có thể liên lạc với tôi tại thành phố, ok.
Dạ cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong nhà ngoài ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Alo, có phải mình không ạ?
Dạ đúng, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Rồi. Dạ, mình tên Sơn ở Plano, chào anh Dũng Nghiêm, chào chú Ẩn. Chú Ẩn cho con hỏi, có một người bạn, người ta nói hỏi giùm là người ta có một đứa con trai, nó giờ nó khoảng gần, nó coi như nó 17 tuổi, mới qua 17 tuổi. Nhưng mà nó hư rồi, đã thấy nó theo bạn xấu gì đó. Thì nó cũng đi ra khỏi nhà rồi đi kia. Thì có nghĩa mình có biện pháp gì răn đe nó hoặc là cái gì không chứ?
Ok. Bây giờ muốn trả lời câu đó trước hết là bên đất Mỹ này định nghĩa trẻ con là ai. Ok nha.
Yeah.
Đối với hình sự đó, thì những người từ 17 tuổi trở lên, tức là đứa đó đó, là thuộc về người lớn. Ok ha. Tức là 17 tuổi trở lên là người lớn. Đối với luật gia đình á, là 18 tuổi trở lên gọi là người lớn. Ok. Đối với luật mà uống rượu rồi đó, thì 21 tuổi mới là người lớn. Thì nó có 3 loại tuổi của người lớn ở trong cái vị thành niên. Thì bây giờ đa số khi đứa trẻ mà nó đủ 17 tuổi rồi đó, mình gọi cảnh sát lại giúp đỡ trừng trị thì cảnh sát hầu như là làm lơ. Ô, nó bây giờ nó người lớn rồi. Hiểu không? Nhưng mà nếu trong trường hợp đó cha mẹ đó, đứa nhỏ chưa đủ 18 tuổi, cha mẹ đá ra khỏi nhà không nuôi dưỡng nó, nó có thể thưa lại cha mẹ. Nó có thể gọi cái CPS là tình trạng là những cha mẹ tôi không có chịu support tôi để cho tôi đủ 18 tuổi. Đó là những cái luật vậy thôi. Ok nha. Thành ra bây giờ đối với tôi 17 tuổi mà tới giờ này á mà muốn trừng trị răn đe đó thì quá trễ rồi. Khi mà tôi lúc nào tôi cũng nói hiện tại bây giờ đây là một cái nguy hiểm của xã hội Việt Nam mình tại Hoa Kỳ đây. Ở Việt Nam cũng nguy hiểm luôn. Là đa số cha mẹ chiều con đến độ có những người nhà ngay cả thân nhân của tôi cũng vậy nữa. Đứa con mới có 5 tuổi mua iPhone 14.
Đúng rồi, đúng.
Đưa cầm chơi. Thì tình trạng này là tình trạng mà thí dụ như muốn giật lại cái nó khóc quá, thật ra tôi phải đưa cho nó luôn. Nó là con, cho nó khóc một lần đầu nó mới biết. Ngay giây phút mà nó 3, 4, 5 tuổi mà mình biết nói chữ nô mà nó nghe đó, thì đứa con nó dễ dạy lắm. Còn chờ tới 17 tuổi bây giờ hỏi có chỗ nào răng đe không? Quá trễ rồi. Ok.
Dạ chú, có người bạn mà cũng khuyên người bạn đó là có cái trường mà giống như trường quân đội đó. Gửi nó vô chổng.
Dạ không, cái đó... đứa nhỏ đó đã trở thành người lớn rồi, anh không đủ quyền gửi nó. Ví dụ như 14, 15 tuổi, ok để tôi giải nghĩa luôn vấn đề này. Trên đất Mỹ này đứa trẻ mà dưới 10 tuổi không có phạm tội. Ví dụ nó bắn người ta cái đùng chết đi, đứa nhỏ không có phạm tội, thì họ sẽ điều tra coi cái súng đó ai đưa cho nó. Đứa nhỏ dưới 10 tuổi là không bao giờ bị cái tội hình sự hết. Từ 10 tuổi trở lên mới bị. Rồi từ 10 tuổi trở lên khoảng 13, 14 mà khi mà dính dáng vô hình sự thì chánh án có thể cho cậu này đi ra trở thành toàn người lớn, gọi là trial by adult, hiểu không? Chứ không còn là juvenile, là con nít nữa. Rồi, ví dụ như những đứa trẻ vào khoảng 12, 13, 14 tuổi đó mà lúc đó nó đầu nó cứng đầu rồi đó, nó bỏ học, nó trốn hoài đó, thì cha mẹ nên đi ra tòa và yêu cầu biện lý, tức là bên văn phòng district attorney mà của juvenile á, nít á, yêu cầu là ông có thể giúp đỡ ông tôi cho nó vô bootcamp. Nếu ông chánh án, bà chánh án mà nghe được đồng ý á, thì chỉ nó vô bootcamp thì cái đó có tiền của chính phủ, và nếu gia đình không có đủ income để đưa đứa trẻ này vô đó để nó trị. Còn á, khi mà nó đã lớn rồi á, hoặc là nó chưa bao giờ phạm cái gì hết mà bắt đầu nó cứng đầu 15, 16 tuổi á, mà quý vị kêu đưa vô bootcamp mà nó chưa bao giờ phạm tội đó, thì cha mẹ trong gia đình trả tiền. Nó có đó chứ, tại nó dưới 17 tuổi mà. Yeah. Là quyền của cha mẹ. Rồi nếu mà nó trên cái đó rồi, quý vị kêu đưa đi bootcamp thì nó không vô đâu. Rồi bây giờ giống như tình trạng này đi, những đứa nhỏ tới 17 tuổi rồi bắt đầu nó hút sách. Quý vị yêu cầu cảnh sát giúp đỡ tôi đưa nhỏ về nhà thương, không có chuyện đó. Nó 17 tuổi hút sách là thuộc về hình sự, thì đứa nhỏ đây đã trở thành người lớn rồi, thành ra cảnh sát không có quyền dính dáng vô. Cái vụ này có nói thì rồi trong chương trình kia rồi. Ví dụ như đứa nhỏ trong cái lúc nó còn nhỏ đi học lớp 3, lớp 4, 5, 6, 7 tôi không cần biết gì mà nó còn nhỏ dưới tuổi vị thành niên, mà hãy nó trốn học, nó bỏ nhà nó ra đi, gọi cảnh sát ngay. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe nha, theo cái nghiên cứu của tôi á, trong cộng đồng Việt Nam á, cha mẹ đa số đi qua đợt sau này á, làm cái nghề mà hành nghề về neo rồi đó, thành ra làm cái thời giờ nó bất thường đi, rồi cha thì có thể làm trễ nữa, thành ra giao đứa con cho iPad, iPhone dạy, và nó trốn học á, nhiều khi á, cũng không muốn thưa gửi mà không gọi cảnh sát. Nhà trường á mà biết á, thì nhà trường sẽ gửi qua juvenile, mà nếu mà cha mẹ không chịu ra, cha mẹ cũng bị ticket luôn. Do đó cái câu anh hỏi thì tôi sorry là không còn, đứa nhỏ này hầu như là không còn cái gì chữa nó được, trừ khi nó phạm pháp để cảnh sát bắt. Mà hãy cảnh sát bắt thì làm ơn đừng, cha mẹ đừng mang tiền mà béo ra, cho nó ngồi trong tù để nó ăn cơm tù nó mới có thể sợ. Ở đây mà cha mẹ vừa nghe bắt xong cái bắt đầu là đem tiền lãnh nhỏ ra liền. Ok không? Dạ, thẳng đây nói luôn vấn đề mà. Nó nói đi anh. Dạ, anh nói cái gì?
Là cái người bạn á đã tâm sự với cũng như hai mình cũng tâm sự nhiều với người bạn đó nói thật sự người cha đi không nuông chiều người con, nhưng mà người mẹ rất nuông chiều người con. Người thì, cha
đó nói cái chữ mà cha mẹ trong đó ít lắm phải có một tên.
Dạ đó. Đó thì lúc mà nó 15 tuổi nó muốn lái xe tập lái xe rồi, người cha không nhưng mà người mẹ vẫn lén cho nó tập lái xe để nó nói nó chuẩn bị 16 tuổi là nó thi bằng lái đại hai 16 tuổi rồi, nên mẹ nó được chuẩn bị đó, thì bởi vì nó muốn lấy đi xe để đi học đại hái gì đó, thì người cha đã không đồng ý, nhưng mà người mẹ vẫn hép nó, vẫn cho nó tập lái xe, vẫn kiếm trường cho nó dạy, đến lúc nó 16 tuổi là mua xe cho nó có bằng lái. Thì sẵn dịp đây cũng nói cho mọi người biết, đừng có nuông chiều con cái kiểu đó. Thì rõ ràng bây giờ nó rất là hư. Chú biết là khi mà nó có xe rồi, bắt đầu nó theo bạn gái, bạn nó đi đua xe này kia rồi. Đó là lúc đó là người cha rất là mệt mỏi, cứ khuyên nói người mẹ hoài, hai thậm chí hai người vợ chồng gây lộn muốn chia tay luôn, là vấn đề là người cha không đồng ý mà người mẹ cứ nuông chiều con cái. Đến giờ phút này nó quay lại, nó ghét mẹ nó luôn, tại vì bắt đầu mẹ nó bắt đầu tịch thu điện thoại, từ phone đại khái gì đó.
Thì quá trễ rồi.
Dạ quá trễ, đúng chú nói đúng, rất là quá trễ. Giờ nó đâu coi còn ra gì nữa, nên bây giờ người bạn cũng rất là buồn rầu, cứ tâm sự mình hoài, mình nói ok để bữa nào có canh dịp gọi trên đài hỏi chú ẩn thôi, tại vì mình lâu lâu cũng thường nghe chú trình bày á, nên giờ muốn hỏi mấy xua lại có biện pháp nào không.
Cái câu chuyện này trở lại lần nữa, thì bây giờ những người nào đang có những đứa con nhỏ đó không, mà ví dụ như nó nói trời ơi cái iPhone, nó đòi iPhone quá, tôi phải mua cho nó một cái mà có 4 tuổi 5 tuổi thôi, thì nếu giây phút này á đã bị nó control rồi, thì vài bữa đứa nhỏ này trong tương lai muốn trở thành người mà một người mà có hiếu hoặc là một học trò giỏi của bộ hơi khó đấy.
Khó lắm.
Thành ra bây giờ này không, cái câu tôi khuyên á, thương con, cho nó cái gia tài, cho nó cái vật gì mà mình lấy lại không được. Ví dụ như anh mua cái iPhone nó lấy lại được không? Được. Anh mua chiếc xe hơi nó lấy lại được không? Được. Nhưng mà anh cho nó cái học vấn, anh cho nó đi học nhạc, anh cho đi học võ. Mấy cái đó đã nhiễm vô trong máu nó rồi, mình lấy lại được không? Đó là những cái món quà mình tặng cho con, chứ không phải là... Mà ở đây tôi thấy cũng cha mẹ đua đòi lắm. Thằng kia có... Trời ơi, con tôi... Nó đòi cái iPhone 14. Nó biết mẹ gì 14. Là tại vì muốn show cho gia đình khác thấy là tôi giàu hơn các anh vậy đó.
Chú có một cái con quên. Tại vì người bạn có nói là tại vì... hồi nhỏ lúc mà cỡ 10 tuổi thì nó giống như là nó mẹ nó cứ nghĩ nó là giống như bị thần kinh, nó đòi tự tử, cũng như nó theo bạn nó cái lớp mà lúc 11, 12 tuổi nó có đám bạn,
nó khôn,
chú nói đúng, kể cho chú và mọi người nghe luôn, cái chiêu này của con nít ghê lắm. Trong lớp nó thật sự cũng có một người bạn gái cũng tự tử, tại vì nghe nói là mẹ nó không cho phone đứa con gái đó, thì tự nhiên tự tử đó, thì đâm ra nó cứ vậy. Xong sau này lúc 13 tuổi nó cũng có một bạn, nó bạn trai cũng cái kiểu tự tử gì đó đó đó, đại khái vậy. Thì bây giờ nó nói nó cũng không muốn sống, nó cứ dùng cái đó nó giết mẹ nó, nên mẹ nó lúc nào cũng nghĩ, cũng cây lộn với cha nó là nếu mà lỡ mà nó tự tử nó chết thì sao. Cha nó nói nó xạo đại khái gì đó, cha nó cũng gành nó quá rồi vậy. Nhưng mà mẹ nó từ lúc 10 tuổi đến giờ này 16 tuổi vẫn còn tin nó sợ nó tự tử, cứ bởi vì mới nuông chiều nó như vậy. Rồi cũng đã từng đưa nó vô bệnh viện chị biết bao nhiêu tiền rồi, mà cuối cùng cũng giả bộ vô chổng rồi cũng phải ra, trong khi mình tốn tiền chứ bệnh viện người ta vẫn chứa. Thậm chí bullet cũng tới làm áp lực cũng dẫn cũng đưa nó vô bệnh viện, nhưng mà tôi thật sự tốn tiền chứ không phải là điên.
Nó bên đất Mỹ này tôi nói cho anh nghe, nó diễn tuồng hay lắm.
Đúng rồi, chúng nói đúng á, nó diễn tuồng hay. Bây giờ
cha mẹ cần phải có cái, anh biết không, cha mẹ cần phải có sự hiểu biết, hiểu không? Nhưng mà đa số ngồi nghe trong đài tôi nói chuyện hoặc là những cái lời khuyên giống như của anh mới vừa nói không? Thì lúc đó nói, mình phải vậy, nhưng mà bây giờ làm sao lấy lại, bây giờ nó mình đã đưa cho nó 3-4 năm, bây giờ nó 7 tuổi rồi. Thì bắt đầu xong là một lần giật một cái nó đòi tự giận, nó không chịu đi học, nó không chịu ăn uống, cái cha mẹ thôi anh ơi đưa đại cho nó đi, rồi xong hết. Bởi vậy muốn dạy con á, cha mẹ người ta nói câu gì, dạy con dạy thở còn thơ, nhớ câu đó nha.
Rồi
còn dạy vợ thầy thở mới ban sơ mới về, dạy vợ mới về á thì nó ngoan lắm. Qua tới Mỹ này nó biết cái luật mà ngon lành rồi á, là lúc đó
biết luật rồi hết rồi. Cái câu đầu còn được, bây giờ câu sau là hết rồi, câu sau
dạ đúng rồi
hết.
Cái câu
dạ,
đầu
còn
á
nữa, dạ
cái
còn
câu
áp dụng được
là không bao giờ mà nó có thể sai hết, anh hiểu không?
Dạ đúng, còn câu sau
dạ,
là sai rồi đó.
Câu kia qua tới Mỹ này rồi đừng nói dạy vợ tôi thấy mấy cô ôi trời chán đời lắm, thôi nói để mình bích lòng bây giờ.
Dạ ok, mình dùng với đầu thôi, với sau bỏ qua đi.
Dạ
rồi, cảm ơn chú ẩn, cảm ơn Vĩnh Nghiệp. Dạ chào chào. Dạ
rồi, cảm ơn anh, cảm ơn câu chuyện của anh đã chia sẻ trên đài nha. À, thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình 2143415943, 2143415943. Thì qua cái câu chuyện của anh hồi nãy á, chú có chia sẻ gì thêm không thưa chú?
Dạ thì bây giờ á, khi tôi nói cái này á, thì cũng sẽ có số người vẫn không tin. Con mình cho nó chì ấy thì nó sẽ học giỏi. Còn mình không cho, nó dòm thấy bạn nó khó. Ok, cái chuyện nó đúng chứ không phải là sai, nhưng mà khi nó hơi lớn lên rồi. Còn khi nó mới vừa nhỏ mà mình nói không được con, ngồi giảng nghĩa nó nghe chứ đừng nói câu tán nó bạc tay cho tôi coi, thì bắt đầu đứa nhỏ nó có cái hận thù đó, thành ra cái những gì mình dạy nó sẽ không còn nghe mình nữa. Ok, nhỏ lớn như vậy ngồi nói chuyện nghe con biết không, quan trọng nhất là học. Nếu con học được cái này, ba mẹ sẽ thưởng con ở kia, thưởng những cái gì á mà có liên hệ trong vấn đề học vấn chứ không phải là chơi. Chẳng hạn như đừng, những đứa trẻ còn nhỏ đó, con trai á, đừng có cho nó mua những cái súng mà giống như súng thiệt, súng ngủ mà đen đen rồi đó Dũng em.
Yeah.
Rồi cho nó coi những con phim, hoặc là kiểm soát, quan trọng nhất là vấn đề nó chơi những cái game mà bắn lộn rồi mà văng ốc văng đồ ra đó. Thì chính vì vậy lý do tại sao đất Mỹ là cái xứ sở có nhiều cái vụ vô trường bắn những trẻ em nhiều nhất, là cũng vì những cái movie, những cái software về bạo động mà thôi. Thì quan trọng nhất cha mẹ làm ơn, mình đã đẻ ra đứa con rồi, chia nhau để giúp đỡ, dạy dỗ nó, chứ đừng thấy làm tiền nhiều quá, ông thì overtime, bà thì đi làm từ sáng tới chiều cũng xong rồi khách cuối cùng mới chịu về đó thì chết.
Yeah.
Thì hãy lấy cái kinh nghiệm tôi làm cảnh sát tới 32 năm là những cái gì bên đất Mỹ, con cái Việt Nam hư, con cái của Mỹ hư, hầu như tôi cũng có được chút kinh nghiệm đó Dũng. Dạ.
Dạ, thưa chú cho chú Dũng em đón vị thính giả trên gọi vô. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Alo.
Dạ, chương trình xin chào vị thính giả đang trên đường dây.
Dạ, chào anh Dũng em, chào chú Ẩn. Cho con hỏi cái vụ này chú Ẩn, ví dụ như mình mua bảo hiểm mà full cover cái xe đó, nhưng mà cái xe đó bây giờ mình để ngoài mình quên khóa xe thì có người nó vô nó phá xe mình, rách hết biết in này đó, thì bây giờ mình có thể mình claim bảo hiểm được không chú?
Dạ được. Nếu ok, trong bảo hiểm nó có cái đầu tiên, cái phần thứ nhất gọi là một chiều đó, cái phần đó là liability and property damage, tức là bảo vệ vấn đề mà sinh mạng nếu mà lỡ mình gây thương tích và hư hại tài sản. Cái phần 1.5 đó là những người nào mà lái xe không có insurance. Thì tại sao mua phần đó? Trong khi đó, để tôi trở ngược cái phần này, sau khi tôi nói cái phần thứ ba. Phần thứ ba là anh mua cái gọi là comprehensive, tức là bất cứ một lý do gì bị cải xe, bị nó rạch trầy sơn trầy gì á, nó đều đền hết. Và còn cái phần thứ ba, cái trong cái phần thứ ba đó, cái kế đó là collision, dù người ta đụng anh hay là anh đụng người ta đều phải đền hết. Thành ra trong trường hợp anh, nếu có người nào cải xe vô phá banh hết, gọi bảo hiểm sẽ đền, nhưng mà phải dòm như thế này. Tại vì đa số những cái xe mới bây giờ tiền bảo hiểm rất là cao, do đó thường thường cái tiền deduct của nó khoảng 500. Có nhiều company nếu mày muốn mua rẻ nữa thì tiền đi đắt là 1.000. Thì khi đó đó, những cái mà hư hại nó, những người khác làm hư chiếc xe mình á, mà mình tính ra có 1.200 đồng thì tội gì mình gọi bảo hiểm, thì nó tính mình rồi nó tăng tiền mà hàng năm, 6 tháng một lần. Do đó chẳng thà mình bỏ thêm mấy trăm nữa, tức là 1.000+ mình sửa chiếc xe hơn là gọi bảo hiểm. Ok, đó. Còn cái... Cho anh có hỏi câu gì nữa không? Nhưng trở lại cái phần giữa là lý do tại sao tôi có cái phần bảo đảm về collision, tức là đụng bất cứ trường hợp nào. Cái thứ hai là comprehensive, là bất cứ lý do gì xe tôi bị hư, ngay cả chuột chạy vô cắn đó ha. Tôi có người bạn đó, chuột vô cắn cái dàn dây ở dưới xe đó, nó vô làm ổ, nó cắn nát hết. anh tưởng tượng một chiếc xe Corolla mà bảo hiểm phải đền là gần 9.000 đồng. Tại vì nó phải tháo hết gắn nguyên dây điện mới. Thì trong trường hợp đó, đầu tiên cái người đó không biết là có đền hay không. Bảo hiểm nó sẽ đền nếu anh mua là 2 triệu. Ok? Rồi bây giờ lý do tại sao mình có 2 triệu cái gì cũng đền mà mình phải mua cái phần giữa là những người không có insurance. Để làm gì? Thí dụ như anh không có mua phần giữa mà cái người không có sang đụng anh bỏ chạy, bảo hiểm cũng đền xe anh, phải thuộc về collision. Nhưng mà cái phần giữa khi anh mua cái đó đó, mà cái người mà không có sang đụng anh á, thì tiền đi đắt vào khoảng chừng ít hơn là 250. Nhưng mà nó không có tính vô cái vấn đề đụng xe đối với cái tiền mà anh trả hàng năm hàng tháng. Ok, thành ra nó cũng lợi lắm. Rồi xe nào mà hơi cũ cũ hay là không có tiền mua đầy đủ mà trả off hết rồi đó, thì tôi khuyên là lúc nào cũng phải mua cái chiều mà người đụng xe không có bảo hiểm. Ok? Để chi?
Tức là nó cái đó là mua là... chiều rưỡi hả chú?
Dạ, cái đó chiều rưỡi đó. Nó không có bao nhiêu tiền hết. Rất là quan
trọng. Dạ.
Ok, rồi. Anh còn có hỏi
gì không? Chú.
Rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh vào chương trình nha. Và xin trở lại với chú ạ.
Rồi. Trong vấn đề insurance này rất là tế nhị. Ví dụ như mình mua của người đó mỗi 6 tháng là 1.500, xong cái bỗng dưng tăng lên 200, thì quý vị phải dòm cái policy của trước đó và cái policy của ngay giây phút đó. Lý do tại sao tăng 200 mà khi mình gọi lên cái bắt đầu nó ok thôi để tôi giảm lại giống như cũ. Quý vị coi chừng á, họ sẽ lấy bớt cái phần PIP hay bất cứ cái gì mà không cho quý vị biết. Do đó lúc nào cũng vậy, quý vị nên giữ cái tờ giấy cũ, compare tờ giấy mới, coi những cái cover, những cái mà bảo đảm khi mình bị đụng xe hay là mưa đá rồi đó, nó còn giống cái trước hay không, hay là cái tiền đi đắt cao hơn, hay là họ lấy bớt cái phần này để cho cái số tiền giảm. Do đó nếu quý vị đi mua insurance, tôi nhắc hoài, nếu quý vị không biết tiếng Anh thì đối với tôi đó, lấy cái máy thâu băng, không cần cho cái người agent biết, hoặc là cho người agent biết là giờ tôi rất là dốt về trong vấn đề bảo hiểm xe. Khi ông nói cái gì đó thì tôi sẽ hỏi ông và ông trả lời tôi thâu băng ở đây. Nếu cái người mà agent á mà nói tất cả sự thật thì có thâu băng nó có sợ không Vũ Nghiêm? Đâu sợ phải không?
Yeah.
Mấy ông đó mà tôi bán sự thật thì tôi nói rõ ràng, anh muốn thâu băng thì cho anh thâu băng. Còn người nào nói no, nếu anh thâu băng thì tôi không bán cho anh, đi kiếm chỗ khác. Ok?
Yeah.
Tại vì tôi đã từng làm cái bán cho Allstate lúc trước đó, Dũng Nghiêm, trước khi tôi làm cảnh sát mấy chục năm lâu rồi, hồi thời 1980 tới giờ. Ok?
Yeah.
Thành ra cũng kinh nghiệm trong vấn đề sang cũng rất là nhiều. Và hơn nữa, những cái vụ đụng xe thưa gửi, những cái vụ mà mái nhà bị mưa đá rồi đó, tôi cũng rất là kinh nghiệm, tại tôi làm giúp đỡ cho những cái cơ quan điều tra về vấn đề mái nhà rồi, thành ra tôi cũng biết cũng rất nhiều lắm.
Dạ. Dạ.
Thì, ok vậy em.
Dạ. À, đúng như chú nói thì thường thường mọi người khi mà đến lúc mà renew cái bảo hiểm á, thường thường khi đó thấy tiền nó tăng, mà thường thường Dũng em thấy cũng đúng như vậy, nhưng khi mỗi lần renew là tăng thêm một chút. Thì mọi người lại hay đổi hãng bảo hiểm lắm. Nhưng mà đôi khi thấy cái hãng bảo hiểm kia nó rẻ hơn mà không có để ý đến cái chuyện là có thể nó bớt đi một cái phần nào đó, mà mình cứ tưởng, mình cứ nghĩ là nó giống cái cũ. Đến lúc mà xảy ra chuyện thì mình coi lại cái policy, mình thấy nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, cho nên nó mới rẻ như vậy. Cho nên quý vị cũng nên chú ý cái vấn đề này. Dạ. Thưa chú, thì cũng liên quan đến cái bảo hiểm thì cũng có một câu hỏi rằng của một vị khán giả hỏi trong chương trình là đầu tháng 7 vừa rồi tôi không có renew cái hãng bảo hiểm xe cũ. Tôi đã cancel rồi vì tôi đổi hãng, nhưng hãng cũ vẫn rút tiền trong account của tôi. Tôi đã gọi điện và đến nay đã 2 tháng rồi vẫn chưa trả lại tiền cho tôi, thì tôi phải làm sao?
Ok, câu hỏi này rất là hay, để tôi nói cho sẵn rồi nghe luôn. Ví dụ như quý vị, đối với tôi, quý vị quá bận rộn thì quý vị cho nó tự động rút tiền, không nhận không? À, cứ 6 tháng mỗi tháng anh cứ rút tiền, hay là mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng. Nhưng mà đối với tôi á, quý vị khi mà hết cái contract tháng 7 rồi mà họ gửi cái giấy cho quý vị không nói chuyện gì đá động á, thì cái cái insurance đó, thí dụ như lỡ có đụng gì đó mà hình như có nhiều cái chỗ nó có 20 ngày, 15 ngày đó Dũng em.
Yeah.
Nhưng mà có nhiều chỗ anh không đóng tiền thì anh tôi không đợi. Chẳng hạn như Progressive. Sẵn đây nói về insurance quý vị nghe luôn. Cái Progressive đó quý vị mua rất là rẻ hơn những chỗ khác, không phải nhiều. Nhưng mà cũng đỡ được 100-200. Nhưng mà quý vị phải đọc lại rõ ràng trong cái Progressive đó là người nào có tên trên chiếc xe trong cái policy khi đụng nó mới đợt. Còn á, bởi vậy khi mà mua cái Progressive á, nếu quý vị mua cái insurance kiểu xịn của Progressive tôi không nói, nhưng mà đa số ở đây mua để rẻ đó, là thường thường nó để câu là chỉ có driver hoặc là những người nào có tên nằm trong policy mà lái chiếc xe nó mới đợt thôi, Dũng em.
Yeah.
Cẩn thận trong đây đó. Ok. Rồi cái câu hỏi của Dũng em đó, thì nếu mà đã hết hạn đó mà mình không đóng tiền thì tự động nó cancel. Nhưng mà khi quý vị á, mua một hãng bên đây nhảy qua hãng bên kia đó, thì quý vị làm ơn á, khi vừa chấm dứt cái policy, sắp sửa chấm dứt policy, thì quý vị vô nhà băng quý vị xin là cancel, không cho withdraw cái tiền này nữa, không cho rút tiền nhà băng của tôi cho cái hãng này nữa. Ok. Còn nếu mà credit card á, thì quý vị gọi lên credit card nói rằng là hôm nay là ngày chót, và nếu cái chỗ tên ABCD này đó, gọi rút tiền nữa đó, thì làm ơn block lại là tôi không có authorize, tức là cho phép rút tiền cho credit card tôi nữa. Nhớ mấy cái đó nha, đừng có để có nhiều người nó rút 3-4 tháng rồi bắt đầu thưa lại đó, thì nhờ băng hoặc credit card nó trả lại có 1 tháng thôi, Dũng em.
Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn chú. Thì cũng liên quan đến cũng là cái insurance nữa, thì cũng có người hỏi là cái người vô ý thức ở trong parking lot đó, đi chợ thường thường để cái shopping cart đó chú, đụng vô xe,
để
mà không biết là vô tình hay cố ý thì làm chảy xước xe rồi bể đèn xe rồi móp, thì khán giả này hỏi là có quyền đòi thì đòi đưa insurance để đòi bồi thường hay không mà sau
dạ
khi...
không, ok. Ok, yeah. Nói tiếp đi Dũng em, sorry. Yeah.
Thế yeah. Ta là trước đó đã yêu cầu thỏa thuận thương lượng rồi mà không chịu, thì hỏi là có cần thiết phải yêu cầu ta đưa thông tin insurance để bồi thường không thưa chú?
Ok. Thí dụ như cái người đó không phải lái xe, thí dụ họ lái xe da đụng thì đương nhiên mình kêu họ đưa cái insurance xe, phải không?
Yeah.
Nhưng mà nếu cái người đó đẩy chiếc xe shopping cart mà đụng vô xe mình đó, là cái chuyện đó người đó bồi thường á. Bồi thường. Nhưng nếu cái người này không chịu bồi thường bỏ chạy thì mình gọi cảnh sát. Nhưng mà hỏi gì chứ cái xe bể đèn bể đồ có ai đợi nó không? Có chứ, nếu xe đó mua 2 triệu. Nó thuộc về comprehensive, là bất cứ cái chuyện gì làm hư xe, không phải đụng mà cái xe đẩy vô cả bể kiến này kia đó, thì cái insurance mình đợi, nhưng mà cái policy mình sẽ bị tăng. Quan trọng nhất á, cái người đó vừa bỏ chạy á, leo lên xe, quý vị chụp hình cái xe và nhớ rằng quý vị phải nhìn rõ mặt cái người đó để nhớ cái dạng như thế nào, gọi cảnh sát ngay quanh quanh ngay tại chỗ làm báo cáo. Okay.
Cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 cũng hết, xin mời chú Brett ạ.
Rồi, cảm ơn.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt, và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Dạ, chào quý vị thính giả của Đài 1160 AM và Dũng Nghiêm phần 2.
Dạ, chương trình xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ. Yeah. Hello.
Dạ.
Yes. Đây là Long Phạm, nghị viên của thành phố Arlington gọi lên.
Dạ, xin chào. Dạ, xin chào nghị viên Phạm Long của thành phố Arlington. Dạ, xin mời anh.
Chào nghị viên Phạm Long.
Dạ, trước hết con xin kính chào thị trưởng Hợp Tâm City, Tiến sĩ Trương Minh Ẩn và anh Dũng Nghiêm. Dạ, và muốn chia sẻ làm được một năm nay là nghị viên của thành phố Arlington, thì sẽ chia sẻ lên đài AM 1160 với đồng hương Việt Nam ở trong thành phố Arlington.
Về vấn đề gì đó?
Dạ, hết là cái thứ nhất là cái vấn đề mà chiếc xe mà đi chung xe đó, cái chiến xe đó đó, thì trong thành phố Arlington chú nó không có xe bus, tại vì thành phố đã đi có bỏ tiền học cái study về cái bus thì cái thành phố nó không có được lớn lắm, bởi vì xe bus đã tốn 1 năm 40 triệu mà trong xe đi có 1-2-3 người thì cái đó là tốn thuế cho thành phố rất là nặng. Bởi vì thành phố Arlington nó dùng cái VIA cũng khoảng 6-7 năm nay thì nó chạy bằng cái xe van là VIA on demand á, thì bây giờ nó sửa lại là Arlington Transportation. Với thành phố Arlington nó còn cái nữa là một cái handy train là cho những người mà bị tàn tật hay là những người già lớn tuổi, thì bây giờ nó sắp sửa nó sẽ để chung một cái app với nhau. Nhưng mà những chương trình này bây giờ tại người Việt Nam trong thành phố Arlington từ 25-30 ngàn người, bây giờ thì nó có cái app nó thông với tiếng Mỹ với tiếng Tây Ban Nha, ngày xưa chỉ có tiếng Việt thôi. Thì Long đề nghị thì thành phố bỏ tiền ra làm được rồi, thì bây giờ mà quý đồng hương nào cao niên mà muốn đi á, thì một chuyến đi tốn là nhiều nhất là 5 đồng một đi tới đi về 5 đồng, thì cái đó mình mà download được cái app mà nó gọi là Arlington Transportation đó, về cái đường đi xe đó, thì mình bỏ cái credit card của mình vô. Một khi mình bỏ vô rồi đó thì mình để cái, nó sẽ biết địa chỉ, tại mình để địa chỉ sẵn mà, nó biết mình ở đâu thì mình muốn đi đâu. Ví dụ cái người đó ở apartment kế bên chợ Bến Thành, nhưng mà mình phải đi ra ngoài gần cái chỗ mà cái cửa, tại cái xe đó nó không chạy vô được, tại nó không biết là cái khu bãi quá là lớn, thì mình đứng đó, nó tới nó ngừng đó, nó đón mình đi. Ví dụ muốn đi bác sĩ trong thành phố, đi chợ, rồi đi Walmart hay là đi nhà thuốc CVS mình lấy thuốc, thì một chuyến đi vậy tùy theo cái độ, cái dặm bao nhiêu xa, gì là 1 mai 2 mai 3 mai, nhưng mà cái mắc nhất là 5 đồng. Còn mà quý vị đồng hương nào mà muốn đi xa bớt mà xuống dưới Fort Worth, nó chạy nó bỏ khu gọi là East Jay á, nó nằm hướng tây của Arlington kế bên thành phố Fort Worth á, thì cái tính đó có 3 đồng thôi. Thì cái chương trình này rất là đặc biệt, có nhiều người đi lắm, mà từ đó giờ Long cũng đi khoảng 6-7-8 lần rồi. Mỗi lần mà khi đi họp thành phố mình cũng đi, mình trả tiền 5 đồng từ nhà sở nằm từ nhà của Long cho tới thành phố để đi họp cũng là 10 mai mà tốn có 5 đồng thôi. Nhưng mà cái này á, cái chương trình này á, nó tính một người một lần. Ví dụ bạn mình đi á, bạn mình cũng phải trả 5 đồng chứ không phải như Uber thì nó tính mắc hơn, nó tính một chuyến 30, nhưng mà mình đi 2-3 người cũng được. Nếu mà mình đi từ đó tới một chỗ đó thì nó tính mình 30 đồng 3 người, nhưng mà cái xe bia thì 5 đồng một người, người nào phải tự trả tiền hết. Dạ.
Nhưng vậy mà thì hỏi phần đó mày chứ liên lạc ở đâu vậy?
Dạ, dạ, liên lạc nếu mà những người nào mà không, nếu mà download cái app được đó, để nó có tiếng Việt mình làm được á, thì rất là dễ. Còn nếu không được, nó có cái số điện thoại mình gọi vô thì nó sẽ có người nói chuyện với mình, rồi nó sẽ có xe tới đón mình. Nhưng mà cái đó thì nó lâu hơn một chút, tại bây giờ thời buổi nay đó thì như đồng hương nào cũng có cái iPhone, Android phone hết, bởi vì cái đó rất là dễ để mình và nó có tiếng Việt rồi, không cách nào mà mình hiểu tiếng Việt, đọc được tiếng Việt thì mình sẽ request cái ride nó tới. Nhưng ngày hôm qua Long có đi từ nhà cho tới tới cái Den Diver để gần chợ Bến Thành đó, tốn 5 đồng. Thì bữa đó tại mình cái xe đó nó tới trễ một chút, thường khoảng 10-12 phút, mà bữa đó tại nó đông người, sau đó nó tới khoảng gần 20 phút. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi đâu xa hơn đó thì mình phải lo đúng cái giờ đó. Thì mình muốn tới bác sĩ 10 giờ thì khoảng 9 giờ mình gọi đi thì bảo đảm hơn, chứ đừng có đợi 9 giờ 45 là mình tới bác sĩ mình trễ hơn. Dạ.
Thì download cái app đó, Long nói coi rõ ràng, tại có nhiều người mình cứ nói download cái app đó, người ta không biết làm sao đó thì...
Dạ, nếu mà mình có tiếng Việt á, nó có cái app mình bấm vô đó, thì mình vô cái form, một cái setting của mình đó. Cái setting mình vô xong đó, nó có cái tab nó gọi là General, là G-E-N-E-R-A, bấm cái đó. Rồi cái đó nó gọi là Language and Region, thì mình lựa ngôn ngữ, mà phần đông người Việt Nam mình là có tiếng Việt rồi. Thì nếu mà mình để tiếng Việt ở trên đó, thì cái điện thoại mình nó hiện tiếng Việt hết. Và khi mình download được cái app đó, mà cái app rất là dễ. Một khi mình, cái app store mà người ta mình download vô đó, mình bấm cái chữ Arlington transportation nó hiện ra. Rồi mình bấm nó thì họ đã download vô. Mà nó, nếu mà người Việt Nam mình mà để tiếng Việt á, trên hàng đầu á, mà download được cái app rồi á, là mở cái app ra là có tiếng Việt hết. Không có cần người ta nó cắt nghĩa bằng tiếng Việt hết cho mình. Chỉ cần bỏ cái credit card mình vô thôi. Mà một khi mình bỏ credit card vô một lần rồi đó, là lần sau mình đi nó cứ tính tiền, nó bill cái credit card mình 5 đồng, mà đi xong nó email cái receipt.
Nghĩa là 5 đồng là một, 5 đồng là một bận đi, rồi 5 đồng bận về phải không?
Dạ đúng chị dạ. Ok. Thì cái đó rẻ hơn là nếu mà người ta
Uber đương nhiên.
Dạ.
Ok, dạ. Là nghĩ về Hoàng Long còn cái gì nói nữa.
Dạ còn nữa, còn cái mà cái handy train á với người tàn tật, người lớn tuổi đó.
Yeah.
Thì bây giờ nó 9 tây tháng 10 này nó sẽ chuyển qua cái app cũng Arlington Transportation nữa. Nhưng mà nó có cái tab nó gọi là Handy Train, mình bấm vô cái đó. Nhưng mà cái đó giúp những người cao niên á, là một cái pass là một tháng có 50 hay 55 đồng thôi. Nhưng mà muốn đi bao nhiêu lần cũng được hết. Nó tính cái đó giá đặc biệt. Bởi vậy mình có một số người Mỹ trong thành phố họ mua cái đó. Bởi vậy nên
một tháng bao nhiêu vậy? Tháng nhiều tiền đó là
nếu mà những người mà lớn tuổi với người tàn tật á, cái pass đó một tháng 55 đồng. Còn mà nếu mà người thường á, như con với chú mà đi được không có bị tàn tật hay gì đó mà mình vẫn đi được á, thì cái app của mà cái bia đó là 80 đồng một tháng, 80 hay 85 á, nhưng mà một ngày đi được 4 lần thôi.
Nhưng mà cái câu hỏi này chẳng hạn như khi mình apply cái đó mình phải đưa cái giấy bác sĩ chứng nhận là mình handicap à. Chơi giống như Long với chú mà ra ngoài đó muốn lợi đó đi cà nhót nó có tính không?
À, không, mà thường người Mỹ á, họ mấy người handicap á, với người lớn tuổi nữa. Như là mình nhiều khi người đó có khoảng 55 tuổi nhưng mà họ bị cái bệnh gì họ đi không được xa đó.
Cũng
đi được, không có cần giấy tờ chứng nhận. Nhưng mà cái handy train á, thì nó tới hơi lâu một chút. Tại vì nó phải đón từng người. Với là cái người đó thì ngồi lên cái wheelchair đó, cái xe lăn á, nó phải tới lâu hơn. Thì cái đó thì mình phải chờ đợi lâu hơn. Okay. Bởi vậy mình muốn đi bác sĩ đâu á, thì mình phải gọi nó sớm hơn một chút.
Ok. Vậy quý vị đã nghe được những cái đó. Nếu quý vị nào có Long cọ trên này, nếu quý vị nào có câu hỏi thì có thể gọi lại. Hoặc là quý vị nếu mà lúc trước như có cái chỗ Việt Nam để mình liên hệ để hỏi thêm với ông Long, tại nhiều khi trong cái vấn đề mình nói chuyện đây đó cũng hơi gấp gáp đó, nhiều người ta chưa chuẩn bị để lấy thêm tin tức đó. Nếu sau khi chương trình đây họ muốn thì họ liên lạc tại đâu Long?
Dạ họ có thể họ liên lạc con cũng được, để cái city cell phone của con là 682 314 7811. Cái số điện thoại cell phone của city
682 314 7811.
Dạ, rồi nếu quý vị có gọi vô nhớ cho biết tên ở thành phố nào, mà thành phố Arlington thì Long mới giúp được thôi, tại những thành phố khác nó không có dính líu vào thông tin, những cái mà Long chỉ giúp được là tại Long hiểu về những cái luật lệ, những cái
quý vị nhớ kỹ rằng khi mà mình nghe cái gọi điện thoại trong thành phố đó mà vừa lên mà nếu không có người á, thì cái điện thoại Long có trả lời bằng tiếng Việt hay là chỉ có tiếng Mỹ không?
Dạ có thể con sẽ sửa lại cái email, con sẽ nói cái voicemail, con sẽ nói tiếng Mỹ với tiếng Việt luôn. Bây giờ
ok, nếu có cái đó cũng được, nếu không á, thì quý vị khi nào mà gọi vô mà bằng tiếng Mỹ không đó thì quý vị hãy đợi cái người mà nói tiếng Mỹ, quý vị không hiểu gì hết đi, đợi cho xong rồi nghe cái chữ tiếp cái là quý vị nói tiếng Việt vô, chứ có nhiều người vừa nghe từ Mỹ nói rằng cái bắt đầu cúp liền Long á. Dạ.
Dạ không sao chú, tại cái số này là số cell phone. Bởi vậy những người Việt Nam nào mà gọi lên cái đó là tôi là ông Nguyễn Văn A, tôi ở thành phố Arlington, gửi địa chỉ này, thì tôi có bị trục trặc về cái này, thì tôi nhờ nghị viên Phạm Lâm giúp dùm, xin gọi lại cho tôi là số 817-555-1212 gì đó, thì cứ leave message thôi. Còn nếu mà muốn mà lẹ đó, thì text Tài Long cái message đó, text bằng tiếng Việt cũng được nữa, Tài Long có tiếng Việt trong cái cell phone này, nhưng mà phải cho biết tên nha, để mình biết ai ở thành phố nào
để gọi trả lời.
Dạ gọi trả lời thì Long đại diện hết thành phố luôn, chứ không phải là có đại diện một khu vực này, đây là coi như là Mỹ nó gọi là at large, chứ ai gọi Long cũng được, người Mỹ nào gọi cũng được hết trong miếng đóng thành phố lên tỉnh.
Cảm ơn nghị viên Long rất là nhiều. Đây rồi cũng là một trong những cái sự ích lợi khi một thành phố có được một người dân cử. Thì như quý vị biết, nghị viên Phạm Long từ ngày đắc cử tới giờ, tôi thấy Việt Nam rất là có lợi Arlington. Và hơn nữa cũng giúp đỡ tôi trong vấn đề mà bà con bớt gọi tôi vì ở tại Arlington thì gọi anh Phạm Long thì sẽ được giúp đỡ thẳng hơn. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Phạm Long nha. Còn gì nữa không Phạm Long?
Còn kêu một cái nữa chú, nếu mà những người đồng hương Việt Nam mà có nhà cửa mà nhà cái đường mình nó bị ổ gà đó, Mỹ gọi là potholes á, lại mấy cục đèn công cộng mà thành phố nó gắn mà bị cháy bóng đèn á, thì đồng hương đồng hương cái text tên cái địa chỉ nhà mình, nó tên mình là tên gì, để Long sẽ kêu là ngày hôm sau nó sẽ ra nó thay liền. Cái đó rất là quan trọng. Còn nếu mà hàng xóm mà chó sủa rồi nó làm mình ngủ không được, là con gọi khi không có một số người gọi vô, thì cái đó thì Long sẽ nhờ cái tụi Code Compliant nó sẽ giúp đỡ giùm. Nhưng mà có một cái như vậy, nếu mà đồng hương mà gọi vô mà chó hàng xóm sủa đó, thì cái thành phố Arlington Code Compliant nó sẽ nhờ nó đưa cái gọi là cái affidavit, cái tờ giấy chứng nhận đó, mình phải ký. Mình không ký cái đó thì nó không làm được.
Không dám làm.
Thì phải người mà cứu nại phải cần ký cái affidavit, thì thành phố sẽ giúp đỡ giùm.
Ok. Thì như quý vị biết, bây giờ Phạm Long nói đây là những cái benefit, những cái lợi ích của dân chúng ở trong thành phố Arlington. Một cái thành phố có tiền thì có nhiều cái chương trình phục vụ hơn. Những thành phố nào nghèo, có nhiều khi quý vị ở những thành phố nghèo nó cũng bất lợi lắm, là tại vì những dịch vụ mà đặc biệt này nó không có. Thì dân biểu Phạm, nghị viên Phạm Long còn cái vấn đề gì đâu ạ?
Dạ, khi sao đi, có sao có thì giờ Long sẽ gọi lại vô sẽ nói những
chương trình mà mỗi chương trình thí dụ như có những cái lợi ích nào giúp đỡ đồng bào, tại vì rất là quan trọng. Khi mà mình là đại diện cho dân thì cái sự giúp đỡ là bổn phận của một người nghị viên cũng như thị trưởng. Thì xin cảm ơn nghị viên Phạm Long nha.
Cảm ơn chú Ẩn, cảm ơn thị trưởng Trương Minh Ẩn và cảm ơn anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn
quý vị đồng hương đã lắng nghe đài AM 1160. Xin kính chào ạ.
Cảm ơn nghị viên Phạm Long của thành phố Arlington. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn còn thời gian để gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp với thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa chú, thì có một vị khán giả nhắn tin vô số điện thoại của đài là tôi tên Mai ở Garland. Thưa anh Ẩn, tôi 65 tuổi, mới nhận được cái giấy báo ngày 4 tháng 10 ra tòa tham dự làm bồi thẩm viên, mà tôi ngại quá vì không biết tiếng Anh. Bây giờ tôi phải làm sao thưa chú?
Ok. Đa số những cái ở thành phố nào, Garland ấy?
Dạ, thành phố Garland ở Dallas.
Ok, thành phố Garland thì quý vị phải lên cái văn phòng biện lý của ở trên Dallas County ở dưới phố á, thì có đa số quý vị nào mà chưa xuống phố Dallas cũng sợ lắm, Vũ Nghiêm. Thì nếu mà mình không biết nói tiếng Anh á, thì tôi không nghĩ là trong tờ giấy đó nó có cái phần mà mình xin miễn làm bồi thẩm đoàn. Do đó quý vị á, ở đây nói thẳng câu đi, nếu quý vị không đi á, cũng chẳng ai làm gì quý vị. Nhưng mà luật lệ á, nếu họ muốn làm khó dễ, họ có sẽ gọi là contempt, tức là cho quý vị cái giấy phạt là quý vị không có theo lệnh mời. Nói chưa mời nhưng mà thật sự phải đi. Còn ở đây đa số những cái người làm bồi thẩm đoàn có nhiều người không đi. Nhưng mà từ ngày tôi làm cho văn phòng biện lý của Tarang cũng vậy, 27 năm rưỡi tôi chưa thấy người nào bị contempt hết. Tại vì cái số người kêu đi đông lắm Vũ Nghiêm. Và hơn nữa đó, cái số người ta được gọi đó, những người mà ví dụ 65 tuổi không còn đi làm, họ mừng lắm. Tại vì họ ra, họ được làm bổn phận công dân và họ được chọn vô cái phiên tòa đó, có nghĩa là họ quyết định vận mạng của cái người phạm tội. Họ rất hãnh diện, chứ không phải Việt Nam mình mà khi nghe là thứ nhất sợ. Và cái sợ cũng đúng, nếu quý vị không rành tiếng Anh, quý vị không viết được và không nói được thì quý vị không nên đi làm bồi thẩm đoàn. Thì quý vị có thể coi số điện thoại trong đó quý vị gọi cũng sẽ có người trả lời. Nhưng mà ví dụ họ nói câu quý vị phải lên để chúng tôi coi rồi chúng tôi sẽ exam, tức là lấy tên quý vị ra. thì trong cái trường hợp đó thì tùy mỗi cao ty cái người nói chuyện cũng như người quyết định nó khác nhau, nhưng mà làm bổn phận công dân nếu quý vị có thể thì làm, còn thấy không biết tiếng Anh tiếng Mỹ thì đừng làm, nhưng mà nên gọi anh tiếng để coi họ chỉ dẫn mình như thế nào, xin họ miễn. Còn đến khi quý vị đã 70 tuổi rồi thì quý vị không cần phải trả lời những tờ giấy đó, mà đa số người Mỹ mà trên 70 tuổi họ vẫn muốn đi làm bồi thẩm đoàn. Và như quý vị nhớ kỹ rằng như thế này, cái vấn đề mà đi làm bồi thẩm đoàn đó, ở nhà quý vị có con nhỏ phải lo, tức là không có ai đó take care đó, quý vị cũng phải, quý vị có thể được miễn. Quý vị bị bệnh được miễn, quý vị đi học trong trường đại học full time quý vị cũng sẽ được miễn. Nó nhiều thứ để miễn cho mình lắm, chứ không phải là vừa thấy gửi tờ giấy đó cái bắt đầu run sợ, trời tôi không đi có bỏ tù không. Cái đây là một cái vấn đề mà dân sự, không có chuyện tù tội ở đây, do đó quý vị không nên sợ. Nhưng để quý vị giúp đỡ cho văn phòng miễn lý đừng gửi giấy quý vị nữa, thì quý vị nên liên lạc với văn phòng miễn lý để xin miễn vấn đề đôi cho họ cho không. Lúc ta đang công ty lúc đầu thì họ đồng ý nhận bằng điện thoại, nhiều người gọi quá, sau này họ bắt phải lên trình diện coi cái người đó nói có đúng hay không đó, Vũ Nguyên.
Cảm ơn chú. Thưa chú, thì liên quan đến cái câu hỏi của vị thính giả ở phần 1 chương trình thì Dũng Nhiên có một câu hỏi muốn hỏi chú là những đứa trẻ mà dưới tuổi vị thành niên á, có nghĩa là dưới 16 tuổi á, mà khi nó đi ra đường nó chơi mà không có cha mẹ thì ví dụ ban đêm chẳng hạn thì cha mẹ có bị tích cực không, và cái giờ giới hạn nó sẽ về nhà là mấy giờ thưa chú?
Ok.
Dạ thưa chú, cho chú ơi, Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước nha chú, dạ, rồi chú dạ. Cho mình trả lời. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh. Hello.
Tôi nói anh ẩn á, cái mình sửa xe đó, nó 3 năm rồi nó sửa chưa xong, mình đi lấy nó cứ hẹn hoài làm sao á.
Đâu có chuyện đó. Ok, đây là một cái kinh nghiệm mà quý vị nên làm. Khi anh sửa xe này anh có viết cái tờ hợp đồng không?
Không.
Hay là thảy vô rồi nói thôi. Thì bây giờ
thảy vô thôi.
Rồi bây giờ tôi chỉ quý vị một lần nữa nha. Khi quý vị lại đem cái xe mình lại, trừ khi cái chỗ đó chuyên môn làm cho mình là quen thuộc thì mình đừng làm. Nhưng quý vị tìm cái chỗ mà hơi lạ vô đó, mà Việt Nam hay Mỹ gì như vậy á, quý vị dặn cái máy thâu băng lên cái điện thoại á, là hỏi bây giờ tôi có chiếc xe đây sửa với giá bao nhiêu, và ông cho tôi biết rồi và chừng bao nhiêu ngày thì tôi lấy được, hiểu không? Ví dụ nó ok khoảng 4 ngày, mà họ để về tới 3-4 tháng rồi á thì hỏi ông lý do tại sao ông để tới 3-4 tháng. Một lần lại nói chuyện, nhấn cái máy thâu băng lên để chi, đem ra tòa hòa giải đồng quyền á, cho anh ở thành phố nào vậy?
Ở Irving.
Irving thì cái tòa đó nó nằm trên đường Irving Boulevard đó anh, chỗ đường cắt ngang của nó là MacArthur hay gì đó, Irving Boulevard, có cái tòa JB Court đó. Thì anh vô trong đó, anh nếu cái người này tiếp tục mà làm tình trạng đó thì tôi như anh á lại nói chuyện với họ là trước khi anh đi vô đó, anh ngồi trên xe anh nhấn cái máy lên, nhấn cái máy thâu băng, anh biết làm cái đó không?
Biết.
Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, đây là cuộc nói chuyện giữa tôi tên là gì, đọc vô đó đàng hoàng, và cái chỗ sửa xe tên gì, và ông nhận sửa xe tên là gì. Thì anh để cái máy đó chạy đến khi anh bước chân vô hỏi chuyện với ông, hiểu không? Anh, tôi đã đưa chiếc xe đây á, là từ ngày đó tới ngày mấy, bây giờ mà gần 3 tháng rồi, mà lý do tại sao sửa không được hay là như thế nào anh cho tôi biết, thì coi ông trả lời như thế nào. Ông nói chừng nào xong tôi gọi anh này kia rồi thì anh mang ra tòa thư giùm tôi. Không có ai sửa xe
mới từng tháng hết. Mới từng okay. Rồi đi lấy nữa. Nó đòi thêm 1 tháng nữa. Nó để
nhưng mà tôi hỏi anh cho chỗ sửa xe, anh bị hư cái gì trong xe? Anh nói nhanh đi hết giờ rồi. Hả?
Nó thay Ambiya cái gì đó.
Ambiya đó hả? Thắng hả?
Không phải, Ambiya cái hộp số.
Ok, cái hộp số đó. Mà loại xe anh loại nào vậy?
Xe MO2.
Năm mấy?
Năm 91.
Ok, thì mấy chuyện đó, cái hộp số mà review đó thiếu cha gì, để tôi chỉ anh coi nha. Anh nên lợi những cái shop nào của Việt Nam hay Mỹ gì cũng vậy hết á. Khi họ lợi, họ thay á, là phải có cái contract đàng hoàng. Anh có biên cái tờ hợp đồng với họ không?
Không.
Ok, thời thôi bây giờ đó, giống như tôi chỉ ra thâu băng, để người kia trả lời thế nào, anh có thể dùng cụ băng đó ra tòa. Ok?
Dạ.
Rồi lên trên đó thưa, thì anh biết tiếng Anh không?
Dạ, biết.
Rồi, anh biết tiếng Anh, lên trên đó, nó có mấy cái form đó, chỉ điền vô chỗ trống thôi, và họ có một cái lá thư viết sẵn, rồi có một lần gạch ngang để là lý do gì anh phải thưa người ta, rồi sau đó gửi cái lá thư bảo đảm xong, rồi chờ cái lá thư trở lại. Nếu cái người đó không mở, anh cũng không nên xé ra, cầm cái đó ra tòa nói là người này không chịu nhận lá thư. Rồi, ok nha. Rồi,
à, anh ra thư mẫu
rất là dễ dàng.
Mẫu trong khu đó hả?
Dạ, trong đó nó để trên cái đồ mà quay vòng tròn tròn, có nhiều loại, chẳng hạn như anh trục xuất người ta ra khỏi nhà thì có 6-7 cái form. Rồi anh thưa gửi người ta bất cứ gì cũng có sẵn mấy cái form đó. Để cho anh điền vô thôi, chứ không phải anh không cần phải viết đơn mà tôi tên là gì, thưa vẫn thì không có chuyện đó. Ok không? Rất cool.
Ok. Ok, cảm ơn anh bạn.
Dạ, chúc anh may mắn và sau đó cho tụi tôi biết coi kết quả. Ok.
Ok. Thank you.
Dạ, cảm ơn chú. Yeah. Xin trở lại với chú, còn vài phút chương trình là chú có nhắn nhủ gì thêm không thưa chú?
Ok, thì như quý vị biết, chương trình này giữa tôi với Dũng Nghiêm là muốn giúp đỡ quý vị để đưa ý kiến thôi. Nhưng mà nếu quý vị mà giống như kiểu đại gia giàu có đó, thì bất cứ tòa nhỏ và lớn gì mướn luật sư hết đi. Còn những cái chuyện của quý vị nếu gặp trở ngại về hình sự mà có thể đi đến tù tội đó, thì cái đầu tiên nên có một luật sư đại diện để giúp đỡ biện hộ cho quý vị. Tại vì quý vị có thể biện hộ cho quý vị nhưng mà quý vị không đủ trình độ tiếng Anh, ví dụ đấy ha. Hoặc là quý vị khi mà biện hộ cho riêng mình đó, thì quý vị không có được quyền. Quý vị hỏi quý vị, rồi quý vị trả lời, không có chuyện đó. Do đó cái lợi có luật sư là để luật sư hỏi bên kia và luật sư có thể hỏi quý vị nếu quý vị đồng ý lên ghế mà trả lời cho phiên tòa. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới cũng vào giờ này, và nhớ kỹ rằng chúng ta đã thấy những giọt mưa rơi rồi phải không Dũng Em?
Dạ, mùa thu thành chắc đang đến rồi đó chú.
Dạ, thành ra chú cũng mừng lắm, chú cũng đút đầu ra, chú hứng nước, cô la quá trời, bộ anh muốn bệnh hay sao? Lâu quá thấy mưa rồi quên đi, ok không?
Dạ.
Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui vẻ và nhớ lái xe, đừng nói điện thoại, chú tâm để chi mình đừng gây tai nạn, mình về nhà ăn cơm nhà buổi chiều chứ đừng vô nhà thương ăn cơm nhà thương. Rồi, cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.